Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, 16 tháng 12 năm 2008, gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói tiếp về đề tài một phiên tòa xử ngược. Sau đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, chứng nhân đời thường và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Roma. Giáo hội bảo vệ hôn nhân chân chính giữa một người nam và một người nữ. Trong cuộc họp báo ngày thứ Năm vừa qua để trình bày diện văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về Ngày Hòa bình Thế giới 2009, Linh Mục Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Truyền thông Tòa Thánh nói, Giáo hội bảo vệ hôn nhân chân chính giữa một người nam và một người nữ, và không thể chấp nhận sắp xếp các mối liên hệ đồng tính trên cùng một đẳng cấp. Theo nhật báo Người Quan sát Roma, để trả lời một câu hỏi về quan điểm của Tòa Thánh về một đề nghị của người Pháp là hủy bỏ tính chất tội phạm cho việc đồng tính luyến ái trên toàn thế giới, Linh Mục Lombardi nói, tôi không nghĩ là đề nghị này đã được trình bày và sẽ được đem ra thảo luận để bỏ phiếu vào buổi họp tới của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Do đó, tôi không nghĩ là cần thiết phải tạo nên một sự mâu thuẫn về một bản văn mà nội dung chưa được biết rõ một cách chính thức. Tuy nhiên, quan điểm được Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, quan sát viên thường trực tại Liên Hiệp Quốc, rất rõ ràng và đáng đem ra chia sẻ với toàn thể giáo hội. Ngài nói, trên phương diện quan điểm của giáo hội về một đạo luật trừng phạt đồng tính luyến ái hay thiết lập án tử hình, không có gì để bàn cãi. Giáo hội tuyệt đối chống lại. Đây là một quan điểm tôn kính nhân quyền và phẩm giá con người. Giáo hội Công giáo không chấp nhận việc kỳ thị những người đồng tính luyến ái. Tuy nhiên, giáo hội chống lại chiều hướng đưa một số người đến chỗ tuyên bố là các khuynh hướng tính dục phải được xếp chung vào cùng một đẳng cấp trong mọi hoàn cảnh và liên hệ tới mọi tiêu chuẩn. Hôn phối giữa một người nam và một người nữ là điều giáo hội duy trì và không chấp nhận việc đặt để các mối liên hệ giữa những người cùng phái tính trên cùng một đẳng cấp. Linh Mục Lombardi cũng nhân dịp này phê bình giới truyền thông đã nhiều lần xuyên tạc và làm sai ý nghĩa lời Đức Thánh Cha khi Ngài đề cập đến các vấn đề quan trọng. Ngài nói, tôi không nghĩ rằng hành vi này có tính cách công bằng. Tin Vatican. Đức Thánh Cha dạy giới trẻ làm sao để tin nhiều hơn và mạnh mẽ hơn. Vào lúc giáo hội ở vào khoảng giữa của năm Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tặng một dĩa CD có các thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma cho một nhóm đại diện cho các sinh viên đại học. Đức Thánh Cha gửi quà tặng này vào ngày thứ Năm vừa qua, sau thánh lễ truyền thống cho các đại học Roma để chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Thánh lễ đã được Đức Hồng Y Agostino Vallini, đại diện tông tòa chủ tế. Cùng đồng tế có Đức Hồng Y George Bell, tổng giám mục Sydney. Đức Thánh Cha nói với giới trẻ rằng, sinh nhật thứ 2000 của Thánh Tông đồ dân ngoại giúp cho tất cả giáo hội tái khám phá ơn gọi mục vụ thích nghi và căn bản của mình, và đồng thời tận dụng di sản bất diệt về thần học và tu đức của các lá thư Thánh Phaolô. Tôi tin rằng các bạn đã thấy, trên phương diện cá nhân cũng như cộng đồng và tông đồ của đại học, việc học hỏi con người và sứ điệp của Thánh Phaolô là một cơ hội rất bổ ích. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đề nghị rằng, thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma chắc chắn là một trong những tài liệu văn hóa quan trọng nhất của mọi thời đại. Ngài nói, thư đó là, và tiếp tục chính là sứ điệp sống động cho giáo hội, Ngài cũng bày tỏ hy vọng là các lá thư nuôi dưỡng đức tin của các sinh viên và dẫn đưa họ đến chỗ tin nhiều hơn và mạnh mẽ hơn, suy nghĩ để có một đức tin trưởng thành hơn, và đồng thời sống đức tin ấy và đem ra thực hành theo chân lý của các giới răn Đức Kitô. Đức Thánh Cha kết luận: chỉ bằng cách này, đức tin được một người tuyên xưng mới trở nên dễ tin đối với người khác, để họ bị chinh phục bởi chứng tá hùng hồn của những việc lành của các bạn. Tin Vatican. Trong buổi tiếp kiến Hội đồng với Mục Đài Loan vào sáng ngày 12 tháng 12, khi họ về viếng thăm Tòa Thánh và tường trình về tình hình giáo hội địa phương, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhấn mạnh rằng người Công giáo tại quốc gia của họ là một dấu chỉ sống động, rằng trong một xã hội có sự công bằng, không ai phải sợ hãi vì mình là một người Công giáo trung tín và là một công dân tốt. Đức Thánh Cha nhắc lại ngày kỷ niệm 150 năm truyền giáo tại Đài Loan và ghi nhận rằng đây là dịp biểu lộ sốt sắng hơn sự hiệp nhất của quý Đức Cha với nhau và với Thiên Chúa, trong khi quý Đức Cha cổ võ cho việc phục vụ tông đồ chung của giáo hội. Sự hiệp nhất của trí óc và trái tim này được biểu lộ bởi ước muốn của quý Đức Cha là công tác mật thiết hơn trong việc loan truyền phúc âm giữa những người chưa tin và đào tạo thêm cho những ai đã được nhận vào giáo hội qua bí tích rửa tội và thêm sức. Sau đó Đức Thánh Cha thảo luận về các chương trình đào tạo linh mục. Ngài nói, các chương trình này phải được phát họa để chú ý đến nhiều lớp tuổi khác nhau, cũng như đến hoàn cảnh đời sống và nhiệm vụ của giáo sĩ. Ngài cũng yêu cầu cung cấp cho các giáo lý viên những nguồn dữ liệu cần thiết, để họ có thể theo gương Chúa Giêsu khi mạnh dạn nói lên chân lý và giúp cho tất cả mọi người có thể lãnh hội. Đức Thánh Cha nói tiếp, chính qua việc dạy giáo lý hữu hiệu mà các gia đình được nên vững mạnh, và từ đó dẫn đưa đến một sự gia tăng về ơn gọi. Phụ huynh, giáo lý viên, cha xứ, giới lãnh đạo giáo xứ và tất cả mọi thành phần của giáo hội phải hướng dẫn giới trẻ để họ có quyết định dứt khoát đi theo Chúa Kitô, để khi tìm được người, họ khám phá ra chính mình. Sau đó, Đức Thánh Cha đề cập đến một tông thư gửi cho các giám mục về đề tài, các ưu tư về xã hội và việc phúc âm hóa, đã nhấn mạnh nhu cầu của giáo hội là hành động tích cực trong việc cổ võ đời sống gia đình. Ngài ghi nhận là ưu tư sâu xa của quý Đức Cha cho sự an vui của gia đình và xã hội đã thúc đẩy quý Đức Cha trợ giúp các cặp hôn nhân duy trì những lời hứa vào ngày cưới không thể tháo gỡ. Đức Thánh Cha nói tiếp, xin đừng bao giờ ngưng cổ võ các luật pháp dân sự công chính và các chính sách bảo vệ sự thánh thiên của hôn nhân. Xin bảo vệ bí tích này, chống lại mọi sự có thể gây nguy hại, nhất là việc cố tình lấy đi mạng sống ở các giai đoạn yếu đuối nhất. Đức Thánh Cha khuyến khích giáo hội Đài Loan trong nỗ lực giúp đỡ những người yếu đuối nhất, đặc biệt là các người di dân. Ngài nói, trong nhiều bức tông thư, quý Đức Cha đã nói đến vai trò thiết yếu của giáo xứ trong việc phục vụ cho người di dân và gia tăng ý thức về các nhu cầu của họ. Sự kết hợp của quý Đức Cha với người kế vị Thánh Phêrô đòi hỏi một trách nhiệm mục vụ cho giáo hội hoàng vũ. Trong trường hợp của quý Đức Cha, đây có nghĩa là một sự lo lắng mật thiết cho người Công giáo tại Đại Lục, là những người tôi thường xuyên cầu nguyện cho. Quý Đức Cha và các Kitô hữu trung thành tại Đài Loan là một dấu chỉ sống động rằng, trong một xã hội được điều hành một cách công bằng, không có ai phải sợ hãi vì mình là một người Công giáo trung thành và một công dân tốt. Tôi cầu xin cho quý Đức Cha, là thành phần của Đại gia đình Công giáo Trung Hoa, sẽ tiếp tục kết hiệp về tinh thần với các người anh chị em trên đại lục.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. trình bày tiếp đề tài một phiên tòa xử ngược.
Một phiên tòa xử ngược. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, đó là tựa đề của bài nhận định của tác giả Nguyễn Hữu Vinh về phiên tòa xử 8 người giáo dân Thái Hà hôm thứ Hai, mùng 8 tháng 12 vừa qua. Chúng tôi đã trích đọc phần đầu của bài nhận định. Hôm nay mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần còn lại. Vụ 8 giáo dân vừa mới kết thúc phiên sơ thẩm, nhưng từ khi khởi tố vụ án này, đã có một phiên tòa xử ngược trong thực tế. Trước hết, việc truy tố giáo dân cầu nguyện, đập vỡ mấy cục gạch, đi vào khu đất được họ coi là tài sản của họ mà không chịu giải quyết thấu đáo tận gốc vấn đề đất đai tài sản này là của ai, đã làm dấy lên trong dư luận xã hội, trong lòng dân câu hỏi. Tại sao không chịu căn cứ vào những chứng cứ nhà nước đã đưa ra để xem xét việc sử dụng đất đai và tài sản đã là của dòng chức của thế, giáo xứ Thái Hà? Phải chăng, nếu đem ra xem xét, thì chính quyền chỉ có nước thua? Tại sao có những giáo dân can đảm đến thế? Khi nhân dân thừa hiểu sự tàn bạo của cái gọi là chuyên chính vô sản như thế nào qua mấy chục năm sống chung, điều đó đã hình thành nên một bản cáo trạng đối với việc xử sự với tài sản, quyền tư hữu và việc thi hành luật pháp ở Việt Nam. Đó là nạn quan chức nhà nước thích sao xử vậy, không cần luật pháp và bỏ qua nguyện vọng của người dân. Những vụ bắt bớ khẩn cấp mấy giáo dân không chậm trễ bằng các hệ thống quân lực hùng hậu đã nói lên sự nghiêm trọng của vấn đề và thu hút dư luận. Việc ra và sửa chữa cáo trạng, lấy chứng cớ thu hồi vội vã khu đất, nhất là việc dùng nhóm côn đồ hung hãn đến quấy phá nơi tu hành ban đêm, hô hào đòi giết người như cơn cuồng nộ của quỷ Satan, đã nói lên tiếng nói tự bản thân họ. Họ đang không tự tin và sợ hãi. Tiếp theo là việc làm bằng được vườn hoa trên khu đất với cách làm được quan chức Hà Nội giải thích là lạc cách, càng khẳng định điều đó là sự thật. Câu hỏi, tại sao hàng loạt các dự án thiết thực đến quốc kế dân sinh, cái nào cũng hết sức cần thiết như nước sạch, vệ sinh an toàn thực phẩm, nạn ngập lụt đã đe dọa và cướp đi hàng chục tính mạng người dân, đã không được đặt cách để phát huy hiệu quả? Phải chăng chỉ có những việc liên quan đến người Công giáo mới nhận được sự ưu ái này? Đây là bản cáo trạng về sự phân biệt đối xử, sự tù mù về chính sách và cách đối xử bất công với một cộng đồng tôn giáo chiếm 1/10 dân số. Từ thời Lê Khả Phiêu, đảng đã hò hét, hô hào chống tham nhũng để bảo vệ đảng, bảo vệ đất nước. Vậy là tham nhũng từ vấn nạn đã trở thành quốc nạn. Các quan chức đứng đầu nhà nước không ngại lớn tiếng kêu gọi hô hào bằng những từ ngữ giao to búa lớn. Nhưng tham nhũng đâu chỉ có hô là xong. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã long trọng cam kết rằng nếu không đẩy lùi được tham nhũng sẽ từ chức. Nhưng đã quá dài thời gian để ông kiểm tra lại kết quả chống tham nhũng của mình. Điển hình là vụ PMU-18. Những quan chức bị bắt với vô số dữ liệu về tài sản bất minh, về những hiện tượng ăn chơi trụy lạc, trác táng đã được nêu lên, tưởng rằng chuyến này tham nhũng sẽ thi nhau vào khám. Nhưng kết quả xử lý đã ngược lại. Các nhà báo, những người quyết liệt chống tham nhũng thì vào tù, những kẻ bị bắt đã thành vô tội. Mới đây nhất, vụ PCI Nhật Bản đã đến mức cắt nguồn viện trợ ODA, thì Việt Nam mới khởi tố vụ án, trong khi ở Nhật, tòa đã xét xử rõ ràng. Khi đưa giáo dân Thái Hà ra tòa xét xử gọi là công khai, nhưng đã thực hiện tại tầng 4 của Ủy ban Nhân dân phường. Phòng xử chỉ có được mấy bị cáo và vài người thân, ngoài ra chỉ là các cán bộ và công an. Các nhà báo và người nước ngoài được ngồi dự tòa qua màn hình ở tầng 3. Quần chúng nhân dân, hàng mấy ngàn người quan tâm đến tận nơi. đã được sự đón tiếp của một lực lượng hùng hậu cảnh sát các loại trang bị tận răng. Quan chức nhà nước và chó nghiệp vụ ẩn đằng sau với xe chống bạo động, vòi rồng, và sự làm việc tận lực của cán bộ từ thành phố đến cấp phường, tổ dân phố với những thông báo ngăn cấm dân chúng không được tập trung đông người hoặc đến nơi đó. Ngoài tòa, không một loa phóng thanh, không một màn hình để người dân chứng kiến cảnh các bị cáo cúi đầu nhận tội, như báo Hà Nội mới và truyền hình đã tuyên bố như thế nào. Ở đó, người dân chỉ thấy các bị cáo hùng dũng hiên ngang tự tin bước vào phiên tòa, đầu ngẩng cao và dang rộng hai cánh tay chiến thắng lên trời khi bước ra khỏi nơi xét xử. Ở đó, người ta chỉ thấy một hình ảnh trong phiên tòa, giữa hàng loạt cảnh sát vây quanh, với những gương mặt căng thẳng bối rối là những bị cáo, nạn nhân với trang phục đẹp, vẻ mặt bình thản ngời sáng đức tin. Thậm chí, tại vụ việc Thái Hà và tòa khâm sứ, chính giáo dân đã có công đầu trong việc đập tan một âm mưu chia chác, biến đất đai tài sản này thành các miếng mồi ngon cho các cá nhân. Đó là công lao của họ trong việc nghe theo lời đảng và nhà nước chống tham nhũng. Đây là một bản cáo trạng về những mờ ám, ẩn khuất và khoảng cách giữa một lời nói và việc làm của một chính quyền đã hô hào đến nhàm chán câu khẩu hiệu thực thi pháp luật, công khai dân chủ và lời nói đi đôi với việc làm, đặc biệt là trong việc chống nạn tham nhũng hiện nay. Bản cáo trạng này cũng lên án, vạch rõ đích đáng thói lộng ngôn, bịa đặt của báo chí nhà nước về ngay cả những sự thật hiển nhiên, ít có cơ hội che giấu, nhằm đánh lừa cả cộng đồng dân tộc. Ngay khi vừa kết thúc phiên tòa, đoàn người với hàng ngàn cành thiên tuế trên tay vừa bước ra đến đường Hoàng Cầu, những người dân bên kia ngã tư đã nghe loa phường đọc tràn Giang Đại Hải bài viết chi tiết về phiên tòa với những nội dung án cụ thể, và lại các bị cáo đã cúi đầu nhận tội. Thật là lố bịch và vô liêm sỉ một cách trắng trợn. Họ tưởng rằng chính sách ngu dân của họ đã thành công, nên mọi người dân cứ nhắm mắt và nghe theo. Tại tòa, toàn bộ bản cáo trạng của Viện Kiểm sát thực chất chỉ là những lời bào chữa cho những hành động mờ ám, sự bất lương đối với những việc làm chính đáng của người dân, như cầu nguyện, đòi quyền lợi của mình bị xâm hại. Bản cáo trạng ở trên cũng đã làm một việc bất nhân và hèn hạ nữa là tranh thủ để công kích và kết tội đức tổng giám mục Ngô Quang Kiệt, một con người đáng kính, dù việc đó chẳng liên quan gì đến việc kết tội tám nạn nhân này. Trước tòa, những nạn nhân hùng dũng hiên ngang bước tới vành móng ngựa, trả lời và vặn hỏi những câu làm cho chánh án và các thẩm phán phải tái mặt và tỉnh khẩu. Họ sẵn sàng nhận việc họ đập bức tường, nhưng không cho rằng đó là có tội. Nói cách khác, họ đã khẳng định quyền sở hữu về đất đai, tài sản đó vẫn là của họ, mà tòa không có cách nào giải thích. Họ khẳng định việc làm của họ là đúng đắn và cần thiết không chỉ cho họ và giáo dân, mà cần thiết cho cả xã hội đang khát khao công lý và sự thật. Ngoài phiên tòa, hàng ngàn người đứng vẫy tay với những tiếng hô vang vọng cả trời đất. Vô tội, dưới nắng chiều rực rỡ, bên cạnh những câu, chúng tôi muốn đi tù thay cho anh chị em. Chúng tôi luôn ở bên cạnh anh chị em, đã làm ngạc nhiên không biết bao nhiêu cán bộ công quyền và cảnh sát có mặt, và những người ngoài công giáo tò mò tìm hiểu sự thật. Sau phiên tòa, hàng ngàn con người đã diễu hành trên đường về nhà thờ, với khẩu hiệu trên áo và cành thiên tuế trên tay, hình Đức Mẹ công lý trên ngực hô vang vô tội, công lý, sự thật. Quả là một phiên tòa lạ lùng và nhiều kịch tính. Trong lịch sử đất nước, từ khi những người cộng sản lên cầm quyền đến nay, có lẽ chưa có cuộc diễu hành nào không được đảng và nhà nước ưa lại oai hùng và đẹp đẽ như vậy. Đó là bản cáo trạng của lòng dân, niềm tin của nhân dân, của những người thấp cổ bé họng đối với hệ thống pháp lý của nhà nước. Và một thực tế hiện nay là sự sợ hãi vốn có của họ đã không cánh mà bay, dù nó được nuôi dưỡng đã mấy chục năm nay dưới chế độ cộng sản.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Dạy con xây dựng tình bạn. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Đại đế Alexandre của Hy Lạp chẳng khác nào một thứ thiên thạch sáng chói trên nền trời u tối của lịch sử nhân loại. Trẻ trung, tuấn tú, đầy nhiệt huyết, ông đã hầu như chinh phục thế giới thời cổ. Cũng như vua David và hoàng tử Jonathan trong Kinh Thánh, Alexandre Đại Đế được nhắc đến nhiều vì tình bạn của ông với Hephaestion. Nhưng không như David, ông đã không vực dậy nổi sau cái chết của người bạn. Alexandre và Hephaestion là bạn tri giao từ thuở nhỏ. Hai người đều biết rõ những bí mật của nhau. Cả hai cùng một tuổi. Họ ngủ chung trong một liều, uống chung trong một chén, và chiến đấu bên cạnh nhau. Hai người không bao giờ rời nhau. Mặc dù Hephaestion cao lớn hơn, nhưng đôi khi người ta vẫn lầm lẫn giữa hai người. Lần nọ, hoàng hậu của vua Darius đi vào liều của hai người. Bà cúi mình chào Hephaestion vì nghĩ đó là Alexandre. Bà bối rối khi biết mình lầm lẫn. Nhưng ông vua trẻ mỉm cười nói, Hephaestion cũng là Alexandre. Khi Hephaestion qua đời, Alexandre hoàn toàn suy sụp. Theo sử gia William Durand, Alexandre nằm vùi bên xác người bạn. Ông cào đầu, bứt tóc và bỏ ăn trong nhiều ngày. Ông ra lệnh xử tử người thầy thuốc đã vì ham mê xem thể thao mà sao lãng trong việc săn sóc cho bệnh nhân. Ông cho dựng lên một cột trụ cao rất tốn kém để tưởng niệm người bạn xấu số, và sai người đi hỏi thầy sải Ammon có nên tôn thờ Hephaestion như một vị thần không. Trong một cuộc chiến sau đó, ông đã ra lệnh sát tế cho Hephaestion nguyên một bộ lạc. Trở về Babylon, ông lại vùi đầu vào rượu chè để tìm quên lãng. Trong một bữa tiệc, ông đã uống quá chén. Một cơn gió lạnh kéo đến, ông bị sốt. Trong 10 ngày liên tiếp, dù nằm liệt giường, ông vẫn điều binh khiển tướng. Nhưng sang ngày thứ 11, ông ra đi khi chỉ mới 33 tuổi. Đại đế Alexandre chết vì nhớ thương bạn tri kỷ. Người ta không thể sống một cách bình thường mà không có tình bạn. Trong những kỹ năng cần cho cuộc sống, không gì quan trọng bằng xây dựng và duy trì tình bạn với người khác. Với Thiên Chúa, cũng như với người xung quanh, quan hệ với người khác là yếu tố quan trọng nhất giúp chúng ta thành nhân và có được cuộc sống hạnh phúc. Quan hệ với Thiên Chúa và với người đồng loại ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển cá nhân và là keo thắt chặt các gia đình với nhau. Nhưng thế nào là một người bạn
và thế nào là xây dựng tình bạn. Và đứa trẻ sẽ học nghệ thuật xây dựng tình bạn như thế nào. Các cuộc nghiên cứu về xã hội học, cũng như lẽ thường của con người đều khẳng định rằng, nghệ thuật xây dựng tình bạn khởi đầu từ chính cha mẹ. Cha mẹ cư xử với nhau như thế nào? Cha mẹ đối xử với người xung quanh như thế nào? Cha mẹ xử lý như thế nào khi gặp xung đột? Cha mẹ diễn tả niềm vui như thế nào? Đứa con có nhận ra nơi cha mẹ một người bạn tốt nhất không? Đó là những bài học vỡ lòng về nghệ thuật xây dựng tình bạn, mà đứa con không học ở một nơi nào khác hơn là từ trong gia đình. Nhưng dĩ nhiên, cách hành xử và gương sáng của cha mẹ chưa phải là cách thế duy nhất để dạy con biết xây dựng và duy trì tình bạn. Đã là một nghệ thuật thì đương nhiên, việc xây dựng và duy trì tình bạn cũng cần phải được học hỏi và trau dồi. Sau đây là một số lời khuyên của các chuyên gia tâm lý. Cho đến năm lên 6 tuổi, trọng tâm thế giới của đứa trẻ là cha mẹ, nhất là người mẹ. Đứa bé quấn quýt xung quanh người mẹ. Trong giai đoạn này, bạn bè chỉ là những người đi song song. Chúng cần có người khác, nhất là những đứa trẻ cùng một lứa tuổi để chơi. Nhưng nó không quan tâm đến quyền lợi của người khác. Đứa trẻ chỉ biết thỏa mãn những nhu cầu của nó. Đến tuổi cấp sách đến trường, đứa trẻ bắt đầu bước tới bằng những bước tự lập. Nó sẽ có những người bạn ở trường. Đây là lúc cha mẹ nên thường xuyên nói về bạn bè của chúng. Cha mẹ nên giúp cho đứa trẻ nói về những người bạn của nó và những gì chúng thích làm. Đây là lúc cha mẹ nên bắt đầu nói đến những hậu quả tiêu cực của những người bạn xấu. Chơi chung với nhau có thể giúp phát triển những kỹ năng của đứa trẻ. Trong giai đoạn này, cha mẹ nên mời bạn bè của đứa trẻ đến nhà chơi hoặc tham gia các sinh hoạt của gia đình. Cha mẹ có thể đưa con đi mua quà cho bạn bè vào những dịp quan trọng trong năm như ngày sinh, ngày lên lớp, vân vân. Trong khi đi mua sắm hay làm việc, cha mẹ có thể kể cho con nghe về những người bạn tốt của mình. Ở vào lứa tuổi tiền thiếu niên, những tổ chức sinh hoạt dành cho trẻ em như hướng đạo hay các phong trào giáo dục công giáo là điều rất quan trọng đối với trẻ em. Các sinh hoạt nhóm sẽ giúp cho các em có được niềm tự tin. Trong giai đoạn này, khi con cái bị phản bội trong tình bạn, cha mẹ sẽ là nơi nương tựa vững chắc cho chúng. Cha mẹ nên giải thích cho con cái về những đặc tính của một tình bạn tốt, như biết lắng nghe và quan tâm đến người khác. Bước vào tuổi thiếu niên, đứa trẻ sẽ đi qua một tiến trình tự thẩm định. Lúc đầu, bằng sự tham gia và đón nhận trong một nhóm, cái đó là qua những hành động cá nhân và riêng rẽ. Đây là giai đoạn người thiếu niên chuẩn bị bước vào trưởng thành. Cha mẹ sẽ có cơ hội bày tỏ sự chấp nhận vô điều kiện và làm chứng cho con cái thấy được thế nào là một tình bạn chân thật. Một tình bạn chân thật đòi hỏi sự trong suốt. Một người bạn chân thật là một người bạn không hề che đậy những tình cảm chân thật của mình. Cha mẹ nên dành nhiều giờ hơn để khai thác tình cảm của mình, cũng như tình cảm của con cái. Cha mẹ nên thảo luận với con cái và liệt kê ra những đức tính mà mình muốn tìm thấy nơi một người bạn. Cha mẹ nên trân quý những đức tính đó và duyệt xét lại những quan hệ của họ với những người bạn của mình. Cha mẹ cần phải cùng với con cái nhìn nhận rằng, trong tình bạn, con người vừa trao ban vừa nhận lãnh. Họ nên kiên nhẫn để chứng minh cho con cái thấy rằng, những đặc tính chủ yếu của một tình bạn chân thật là cảm thông, góp ý, trung thành và tin tưởng nhau. dĩ nhiên, cha mẹ cũng không quên cho con cái thấy những khía cạnh tiêu cực của tình bạn, như sự ghen tuông, nhu cầu phải xin lỗi, và cuối cùng là cái chết của tình bạn. Có khi người ta buộc lòng phải cắt đứt liên lạc với nhau. Đôi khi, giữa cha mẹ và con cái, quan hệ không còn là quan hệ bạn hữu nữa. Đây là lúc cha mẹ nên biết khiêm tốn để tha thứ và giao hòa. Có những lúc cần phải can đảm nhìn nhận những lỗi lầm của mình và nói lên sự thật với tất cả yêu thương. Đứa con sẽ là một người bạn tốt đối với người khác hay không là tùy ở gương tốt của cha mẹ. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Chu Văn phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong bài suy niệm lời Chúa Chúa Nhật thứ tư mùa vọng 5B hôm nay, chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn bài giảng của Đức cha Nguyễn Sơn Lâm, cố giám mục Thanh Hóa. Càng gần lễ Giáng sinh, công việc chuẩn bị của chúng ta lại càng gấp rút. Nhưng chính trong bầu khí nhiệt liệt chuẩn bị đại lễ Giáng sinh này mà các bài sách thánh hôm nay muốn nâng bổng tâm hồn chúng ta lên. Để thay vì chỉ mãi miết thu dọn những công việc bên ngoài, chúng ta biết tìm dịp chiêm ngưỡng những gì mà Chúa đang muốn thực hiện cho chúng ta. Quả vậy, khi David suy tính sắp sửa xây cất cho Chúa một đền thờ xứng đáng, người đã sai tiên tri Nathan đến thưa với nhà vua rằng, chính người sẽ xây cho nhà vua một nhà, một họ, một dòng tộc, để tồn tại muôn đời. Hôm nay, Chúa cũng như muốn bảo chúng ta, những người đang làm hang đá, dọn máng cỏ cho Chúa rằng, chúng ta cũng hãy chú ý đến những gì mà Chúa đang muốn thực hiện cho ta. Ngài sai sứ thần Gabriel đến báo tin cho Đức Maria biết, ngôi lời muốn trở thành nhục thể, Thiên Chúa muốn sinh ra làm người. Đó là sứ điệp của Chúa Nhật hôm nay. Sứ điệp ấy gửi đến để ta đón nhận suy niệm rồi thực hành, để Chúa có thể đến cắm lều ở giữa chúng ta trong thời đại này. Trên quê hương Việt Nam đang hình thành một nếp sống mới. Trước hết chúng ta hãy đón nhận tin mừng. Thiên Chúa muốn sinh ra làm người. Dĩ nhiên, người không còn đầu thai nữa như xưa kia ở trong lòng trinh nữ Maria. Nhưng người vẫn còn muốn đầu thai cách màu nhiệm trong bí tích thánh thể, để được đầu thai trong tâm hồn chúng ta qua việc rước lễ, để đầu thai nữa trong nếp sống hàng ngày của chúng ta. Hầu ai thấy đời sống tốt đẹp của chúng ta, cũng nhận ra vinh quang của Chúa mà ca tụng Ngài. Nhưng còn một cách nữa, Chúa vẫn dùng để đầu thai nơi ta giữa thời buổi này. Chính là lời Chúa khi đến với ta trong sức mạnh của Thánh Thần. Lời Chúa mà ta nghe và đọc trong Thánh Kinh có thể trổ sinh trong lòng ta một cuộc sống mới, thánh thiện và tốt đẹp. Ta sẽ trở thành con cái Chúa một cách trung thực hơn. Và dần dần, dòng dõi những người con Chúa trở thành một thực tại có thể cảm nghiệm được. Ngay đến mọi biến cố xảy ra hàng ngày cũng có thể mang theo nhiều ân sủng, khiến ai đón nhận như Thánh Ý Chúa sẽ làm cho nước người được lan rộng, và như vậy Thiên Chúa lại như nhập thể ở giữa chúng ta. Do đó, thật là chủ bại khi nghĩ rằng thế giới ngày càng xấu đi, đời sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Và nói đến tương lai mà làm gì? Nhưng người có đức tin không thể nghĩ như thế. Tinh thần mùa vọng nhắc nhở, Thiên Chúa muốn sinh ra làm người. Ngài muốn đời sống của người thật đáng sống. Và vì Thiên Chúa đã đầu thai trong lòng một trinh nữ bình dân, nơi một điểm nhỏ bé trên bản đồ thế giới, đang buổi suy yếu của dân tộc Do Thái, chúng ta càng có quyền hy vọng tràn trề khi hoàn cảnh xung quanh dường như không đáng lạc quan. Chính nơi thập giá đã có ơn cứu độ chúng ta. Chính máu chảy ra ở trên đó đã rửa sạch ta, để ta trở nên con cái Chúa. Như vậy, có gì phải bi quan? Tất cả ngược lại như đang có thể kéo ơn cứu độ xuống, và ở bất cứ hoàn cảnh nào, ơn Chúa nhập thể vẫn có thể đến để phục hồi tất cả. Chúng ta chỉ cần noi gương một David và một Đức Maria. David đã biết quên mình để nghĩ đến Chúa. Đức Maria cũng đã tự xưng là nữ tỳ để thi hành hết mọi ý định của đấng mình tôn thờ. Chúng ta nhiều khi không sống như vậy, chúng ta nghĩ đến mình quá nhiều, nghĩ đến sự sống của bản thân và không quan tâm đến nước Chúa và đến tương lai của dân tộc đủ. Chúng ta tìm sự sống mình như lời tin mừng nói. Nhưng cũng như tin mừng đã nói tiếp, chúng ta sẽ mất sự sống ấy. Còn ai tìm nước Thiên Chúa và sự công chính trước sẽ được ban cho tất cả sau. Làm sao tương lai có thể đẹp được khi ai ai cũng chỉ biết nghĩ đến cá nhân của mình? Ngược lại, khi người ta nghĩ đến công ích, làm việc cho công bình bác ái ngự trị, thì những khó khăn hiện tại sẽ được khắc phục dễ dàng. Vua David đã không nghĩ đến mình, Đức Maria cũng thế, nên Thiên Chúa đã tìm được người cộng tác để thực hiện công trình của người ở trần gian, là chính người sẽ nhập thể để mang hạnh phúc đến cho loài người. Vậy thì hôm nay và những ngày sắp tới, đang khi hân hoan sửa soạn mừng lễ Giáng sinh, chúng ta cần phải biết mở rộng tâm hồn để đón nhận hồng ân của Chúa đang đến với chúng ta. Ngài dùng lời Thánh Kinh và Bánh Thánh Thể để đi vào tâm hồn ta, biến ta nên con người muốn sống như Chúa. Và như vậy, Ngài đang muốn nhập thể, tiếp nối cuộc đời của Ngài ở nơi ta. Ngài dùng mọi biến cố xảy đến hàng ngày, kêu gọi ta đón nhận như thánh ý Ngài gửi đến, để ta hợp tác thi hành trong tinh thần xã hội Kitô giáo, hầu ơn Ngài có thể tràn lan trong thế gian, khiến Chúa ở trong mọi sự và mầu nhiệm nhập thể được kiện toàn. Điều cần hơn hết là chúng ta phải luôn tin vững vàng rằng Thiên Chúa muốn sinh ra làm người, người muốn sống giữa trần gian. Ngài kêu gọi ta nhìn vào cuộc sống và muốn nhập thể với Ngài. Chúng ta có sẵn sàng đem tinh thần tin mừng vào thế giới để đáp lại lời mời gọi đó không?
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một chứng nhân đời thường hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn một vài nét về vị Tổng Thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin, Đức Tổng Giám mục Luis Francisco Ladaria Ferre, 64 tuổi. Như quý vị và các bạn đã biết, ngày 9 tháng 7 năm 2008, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chỉ định linh mục Luis Francisco Ladaria Ferre, 64 tuổi, dòng phen, người Tây Ban Nha, làm Tổng Thư ký Bộ Giáo lý Đức tin. Ngài thay thế Đức Tổng giáo mục Angelo Amato, người Ý, dòng Salesian Don Bosco. Trước đó, Đức Tổng giáo mục Angelo Amato được chỉ định làm Tổng trưởng Bộ Phong Thánh thay thế cho Đức Hồng Y Jose Saraiva Martins, người Bồ Đào Nha, đến tuổi về hưu. Ngày 26 tháng 7 năm 2008, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã tấn phong giám mục cho cha Luis Francisco Ladaria Ferra tại đền thờ Thánh Gioan Laterano. Đức Tổng giám mục Luis Francisco Ladaria Ferra chào đời ngày 19 tháng 4 năm 1944 tại Manaco, trên đảo Majorque thuộc vùng Baleares của nước Tây Ban Nha. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Nguyệt San 30 ngày, Đức Tổng giám mục Ladaria Ferra đã nói về ơn gọi linh mục dòng tên và những biến cố trong cuộc đời ngài như sau. Không phải chính tôi chọn dòng tên, nhưng nói đúng hơn, tôi thấy một con đường mở rộng trước mặt và tôi tiến vào, đơn sơ thế thôi. Con đường, tức ơn gọi, mà tôi bắt đầu trông thấy, đó là lúc tôi theo học tại trường trung học của các cha dòng tên tại Palma, trên đảo Majorque. Sau đó tôi ghi danh vào phân khoa luật ở thủ đô Madrid. Học luật nhưng lòng tôi lại ý thức đây không phải là con đường tôi yêu thích. Điều tôi mong muốn chính là trở thành linh mục dòng tên. Tôi xuất thân từ một gia đình công giáo khá đạo đức. Trong tuổi học sinh, tôi được hồng phúc quen biết nhiều gương mặt đáng trọng, đáng kính của quý linh mục dòng tên nơi học viện Mount Sion. Đây là học viện cổ kính được thành lập từ năm 1561, 5 năm sau khi Thánh Ignacio thành Loyola qua đời vào năm 1556. Nơi học viện lan tỏa một bầu khí trong lành đạo đức, chính tại đây nảy sinh nơi tôi ước muốn tận hiến toàn thân cho Thiên Chúa. Năm 1968, tôi tuyên khấn trong dòng tên. Đó cũng là năm dao động mạnh tại nhiều thành phố khắp Âu Châu, kể cả tại Tây Ban Nha. Nhưng tuổi trẻ của tôi nằm ngoài cái dòng dao động lĩnh kỉnh ấy. Vì thế tôi vẫn an tâm theo đuổi ơn gọi tu dòng, mặc cho bao xôn xao náo động bên ngoài. Tôi học thần học tại Frankfurt, bên Đức. Hồi ấy tôi hân hạnh theo học với các tôn sư đáng kính. Tôi xin nhắc lại vài danh tánh nổi bật như cha Alois Greenmeier, sinh năm 1910 và qua đời 1998. Cha sau này được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị vinh thăng hồng y. Ngài là giáo sư chuyên về thần học tín lý. Ngoài ra, có hai linh mục khác là cha Otto Semerov và cha Hermann Joseph Zipan, sau đó trở thành các chuyên viên cục trụ có tầm cỡ quốc tế về ý tưởng công đồng chung Vaticano thứ hai. Đây cũng là thời kỳ Đức Joseph Ratzinger là giáo sư tại Đại học Regensburg. Tôi không hân hạnh quen biết riêng ngài, nhưng tôi biết các tác phẩm và các biên khảo của ngài, đặc biệt cuốn Dẫn nhập vào Kitô giáo, là tác phẩm được rất nhiều người biết đến. Tiếp đến là cuốn có tựa đề Dân Thiên Chúa, cũng rất nổi tiếng. Tôi nhớ rất rõ là vào thời kỳ đó, nơi phân khoa thần học của chúng tôi, các sinh viên chuyển tay nhau các bản sao chụp một số các môn dạy của ngài. Vào năm 1992, với tư cách thành viên Ủy ban Thần học Quốc tế, tôi có nhiều dịp tiếp xúc gần hơn với Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Tôi còn nhớ những cuộc bàn thảo thật sôi động về vấn đề liên hệ giữa Kitô giáo và các tôn giáo khác. Các bài phát biểu của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger luôn luôn mang nét chính xác, rõ ràng, sâu sắc, và các cuộc hội thảo tranh luận luôn luôn nằm ở mức độ trang trọng cao cả. Đối với cá nhân tôi, thì bầu khí làm việc nơi Ủy ban Thần học Quốc tế rất hấp dẫn, xét vì các vấn đề được đưa ra bàn thảo rất quan trọng. Thêm vào đó, Ủy ban lan tỏa bầu khí vừa có tầm mức quốc tế, vừa mang nét đẹp công giáo đáng trọng đáng quý. Trong một thời gian dài, tôi làm giáo sư tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở thủ đô Roma, và từng làm phó viện trưởng trong vòng 8 năm. Tuy nhiên, chức vụ không quan trọng cho bằng công việc giảng huấn và hướng dẫn sinh viên viết luận án. Khung trời đại học Gregoriana dạy cho tôi biết cách thức sống trong một môi trường mang sắc thái quốc tế với các sinh viên đến từ 100 quốc gia khác nhau, với đủ thứ ngôn ngữ, tôn giáo và văn hóa khác nhau. Nhưng tất cả đều hiệp nhất trong cùng niềm tin yêu, thích học hỏi và nhất là trong cùng một lòng yêu mến Thiên Chúa và kính yêu Giáo hội Công giáo duy nhất, thánh thiện và tôn truyền. Trong một đại học đúng nghĩa nhất, thì thường thường các sinh viên học hỏi nhiều điều đến từ giáo sư. Thế nhưng ngược lại, các giáo sư cũng học hỏi được nhiều điều rất tốt đẹp từ phía các sinh viên. Tôi còn nhớ những cuộc bàn thảo thật sôi động về vấn đề liên hệ giữa Kitô giáo và các tôn giáo khác. Các bài phát biểu của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger luôn luôn mang nét chính xác, rõ ràng, sâu sắc, và các cuộc trao đổi tranh luận luôn luôn nằm ở mức độ trang trọng cao cả. Đó là trường hợp của tôi. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa, linh hồn con đã khát khao Ngài, tấm thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước, nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện để thấy uy lực và vinh quang của Ngài. Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống, miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương. Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. Lòng thỏa thê như khách vừa dự tiệc, môi miệng con rộn rã khúc oan ca. Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ, suốt năm canh thầm thỉ với Ngài. Quả thật, Ngài đã thương trợ giúp, nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui. Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó, giơ tay quyền lực, Ngài che chở phụ trì. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài nét thông tin về Đức Tân Tổng Giám Mục Thư Ký Bộ Giáo lý Đức Tin.
Con đây con trong bụi ca,
Ngài đã yêu con khi con đây con trong lòng mẹ,
từ lòng mẹ gọi tên con,
Ngài gọi tên con,
Ngài gọi tên con bằng tình yêu thương thương,
ô yêu thân con
bằng cần yêu con,
soi lối con trong
lòng người vào trong ngày thơ vui.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, cách đây không lâu, trên tuần báo Ezoic, người ta đọc được bài viết có tựa đề Chủng loại đang có nguy cơ bị diệt chủng. Tác giả của bài báo ám chỉ đến tình trạng ngày càng hiếm muộn trẻ con tại Singapore. Helen Chai, 32 tuổi, và chồng cô, ông Kenneth Mark, 33 tuổi, thuộc thành phần gia đình mà chính phủ Singapore mong muốn có thêm con nhất. cả hai đều có bằng tiến sĩ, có việc làm tốt, và dĩ nhiên có một đời sống vật chất đầy đủ hơn rất nhiều người. Họ biết điều họ đang mong muốn, đó là được thành công hơn trong cuộc sống. Và họ cũng biết điều họ không muốn, đó là có thêm con cái. Họ đang có một đứa con trai 3 tuổi, và họ không muốn có thêm bất cứ một đứa con nào nữa. Đây là tin buồn cho chính phủ Singapore. Thành phố quốc gia này đang trải qua một thời kỳ khủng hoảng về sự hạ giảm sinh sản, đến độ có lần cựu thủ tướng Ngô Sóc Tung đã phải tuyên bố như nài nỉ người dân trong nước, chúng ta cần có thêm trẻ thơ. Nhưng lời van vỉ này của chính phủ xem ra không còn đủ sức đánh động người dân trong nước nữa. Cách đây hơn 40 năm, mức sinh sản của người dân Singapore rất cao, khiến cho cựu thủ tướng Lý Quang Diệu vì sợ dân số gia tăng quá nhanh, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, cho nên đã kêu gọi dân chúng để hạn chế sinh sản. Chiến dịch do chính phủ đề ra thành công đến độ vào thập niên 80, mức sinh sản sút giảm đến mức báo động. Đây chính là lý do đã khiến cho chính phủ nước này quay ngược chiều và bắt đầu kêu gọi các gia đình hãy gia tăng sinh sản, nhất là những bậc cha mẹ có học thức cao. Chính phủ lý luận rằng, cha mẹ càng có học, thì con cái càng thông minh. Nhưng lời kêu gọi này xem ra không còn chút trọng lượng nào nữa. Cũng giống như phụ nữ tại các nước tiên tiến khác, nhiều người mẹ Singapore không muốn có nhiều con. Càng có bằng cấp, họ càng không muốn ở nhà để thay tã cho con hay làm việc nội trợ. Một phụ nữ chuyên gia phân tích chính trị đã phát biểu như sau. Người phụ nữ ngày nay ý thức rằng có được một đời sống tốt đẹp là quyền của họ, và con cái chỉ thêm gánh nặng cho họ mà thôi. Chính phủ có cố gắng thuyết phục hay nài nỉ đến đâu, người phụ nữ Singapore, nhất là những người có học thức, vẫn giữ lập trường thà có ít hay không có con hơn là hy sinh sự nghiệp. Các tín hữu Kitô chúng ta sống lại tâm tình của những người đón nhận tin vui. Trọng tâm của tâm tình chờ đợi của chúng ta là một thơ nhi. Nhưng thơ nhi này không chỉ là hoàng tử của một dân tộc, mà là vua cả đất trời. Mẹ ngài không phải là một công nương giàu sang phú quý, mà là một thôn nữ vô danh nghèo nàn. Nơi ngài chào đời không phải là hoàng cung, mà là một hang dành cho súc vật. Dù có là ông hoàng bà chúa, không ai đã chọn lựa cha mẹ và nơi chào đời của mình. Còn ngài, ngài không những chọn lựa người mẹ để được cưu mang, ngài còn chọn cả nơi sinh hạ của ngài. Ngài đã chọn lựa sinh ra nghèo hèn như thế là để nói với loài người rằng tất cả mọi người đều có quyền sống và như vậy đều bình đẳng với nhau. Nói ngài, quyền được chào đời của mỗi trẻ sơ sinh đều được khẳng định. Nơi ngài, quyền bình đẳng và phẩm giá của mỗi người đã được bày tỏ. Nơi ngài, quyền được sống của mỗi người, nhất là những kẻ nghèo hèn thấp bé nhất trong xã hội đã được nêu cao. Do đó, đối với các tín hữu Kitô chúng ta, mùa vọng chỉ thực sự có ý nghĩa khi tâm tình chờ đợi của chúng ta được hướng về những ai mà quyền được sống như những con người không được nhìn nhận hay bị lãng quên. Họ là vô số những thai nhi còn trong lòng mẹ, mà sự sống không ngừng bị đe dọa bởi những luật pháp vô luân của loài người, hay bởi sự ích kỷ mê muội của chính người mẹ. Họ là vô số những người đồng bào ruột thịt của chúng ta, đang phải sống vất vưởng trong những điều kiện sống chưa xứng với phẩm giá của người. Họ là vô số những người cách này hay cách khác không còn được người đồng loại mong muốn và chờ đợi. Họ là vô số những người cách này hay cách khác đang chờ đợi một sự giúp đỡ của chúng ta. chúng ta đang chờ đợi Chúa đến. Ngài đến để những người ấy được sinh ra trong chính tâm hồn chúng ta. Chúng ta không chỉ đang chờ đợi, chúng ta cũng đang được chờ đợi. Hàng ngày, khắp nơi xung quanh chúng ta luôn có những người chờ đợi chúng ta đến để mang lại một tin vui, để thắp lên một tia sáng hy vọng, để sưởi ấm tâm hồn, và nhất là để được chia sẻ. Nguyện xin Chúa cho chúng ta luôn được tỉnh thức để chờ đợi Ngài đến trong cuộc sống mỗi ngày, và trong mọi người chúng ta gặp gỡ, nhất là những người đang cần được sự quan tâm của chúng ta. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn nhớ rằng hạnh phúc đích thực chỉ đến khi chúng con trao ban cho người khác mà thôi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.